là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Trạm Tấu sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn những vấn đề diễn ra trên địa bàn thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
8 tháng qua, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, số thu từ các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao đạt gần 600 tỷ đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch EDK Việt Nam, từ đầu năm đến nay nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng, công ty xăng dầu Yên Bái nộp trên 60 tỷ đồng, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nộp 15 tỷ đồng, công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nộp gần 9 tỷ đồng. Nhiều cá nhân kinh doanh có số nộp thuế thu nhập cá nhân cao tới cả 100 triệu đồng một năm. Với những giải pháp tích cực, đặc biệt là sự cố gắng cao của các doanh nghiệp, doanh nhân đã góp phần một phần quan trọng vào việc duy trì sự ổn định các vấn đề xã hội và phát triển của nền kinh tế và tăng thu cho ngân sách của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi thử nghiệm mô hình cánh đồng cùng giống trong vụ đông xuân trên diện tích 100 ha tại hai xã Phù Nham và Thanh Lương, vụ mùa này nhân dân các địa phương ở huyện Văn Chấn đã nhân rộng mô hình ra diện rộng, áp dụng cơ cấu giống lúa chất lượng cao và việc chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc đã tạo ra những chuyển biến mới trong sản xuất lúa hàng hóa ở Văn Chấn. Vụ mùa năm nay, gia đình bà Đào Thị Mỹ, thôn Bản Tèn, xã Phù Nham gieo cấy trên 3.000 m2 ruộng nước. Thực hiện chủ trương sản xuất lúa hàng hóa và phát triển mô hình gieo cấy lúa cùng một giống, gia đình bà đã gieo cấy toàn bộ diện tích bằng giống lúa Chiêm Hương. Gieo cấy cùng thời điểm chế độ chăm sóc nên diện tích lúa của gia đình bà đều sinh trưởng phát triển tốt. Đến đầu tháng 9 đã bắt đầu chín. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà thuê máy về gặt một buổi đã xong toàn bộ diện tích, năng suất ước đạt 65 tạ một hecta, cao hơn vụ này năm trước 5 tạ một hecta. Theo bà Mỹ, việc gieo cấy cùng một giống rất thuận lợi cho việc đưa máy móc vào thu hoạch, vừa giúp giảm chi phí nhân công, vừa rút ngắn thời vụ. Chia sẻ về lợi ích khi sử dụng máy vào thu hoạch, bà Mỹ cho biết thêm.
Nói chung là gặt bằng tay thì mình thuê là 800 nghìn một nghìn. Kinh tế mình mất nhiều hơn gặt máy. Gặt máy là thuận lợi hơn. Một cái thứ nhất là thuận lợi là mình mang thóc về nhà luôn, không phải tuốt. Hai nữa là không phải mất tiền máy, không phải mất tiền tuốt. Đấy. Về nhà bây giờ là mình chỉ đổ ra phơi luôn, nên là thuận tiện.
Cùng với gia đình bà Mỹ, vụ mùa năm nay, nhiều hộ gia đình ở huyện Văn Chấn đã triển khai việc gieo cấy tập trung một số giống lúa chất lượng cao như Chiêm Hương, Sén Cù, Hương Việt, Thiên Yêu và Nghi Hương. Gieo cấy đồng bộ các giống lúa nên quá trình sinh trưởng phát triển khá đồng đều, tạo điều kiện cho bà con nông dân trong quá trình theo dõi chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Mặc dù vụ mùa này thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh, nhưng hầu hết các diện tích lúa đều sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao hơn so với vụ mùa năm trước. Về công tác sản xuất của gia đình, anh Lò Văn An, thôn Phai Lo, xã Hạnh Sơn chia sẻ.
Năm nay thì gia đình tôi thì cấy hơn 2.000 m2. Với cây giống thì nói chung là Chim Hương là phần nhiều. Đấy, về thu hoạch thì năm nay thì như được mùa hơn 10 năm thì cũng đạt là 1.000 mét thì cũng được 5-6 tạ. Bây giờ vào làm vụ 3 trồng cây ngô đông.
Trong vụ mùa này, nông dân Văn Chấn gieo cấy trên 4.100 ha lúa nước với cơ cấu 70% giống lúa thần chất lượng cao, còn lại là lúa lai và một số giống lúa nếp địa phương. Cùng với việc chủ động về cơ cấu giống lúa và thời vụ gieo trồng, nông dân Văn Chấn đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Ngoài áp dụng phương pháp gieo cấy SRI sử dụng phân viên nén rối sâu, nông dân một số xã còn sử dụng thêm phân bón qua lá, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển. Đến nay, trà lúa mùa sớm của nông dân khu vực cánh đồng Mường Lò đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Văn Chấn đã thu hoạch được trên 600 ha, năng suất đạt 48 tạ một ha, cao hơn 1,5 đến 2 tạ một ha so với vụ mùa năm trước. Chính quyền các địa phương đang tranh thủ, chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, đồng thời triển khai làm đất để gieo trồng vụ đông. Đánh giá về công tác sản xuất vụ mùa và triển khai gieo trồng vụ đông, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lương cho biết.
Trong cái đánh giá về cơ cấu giống trong vụ mùa năm 2017 thì
đối với xã Thạch Lương là cơ cấu giống lai là chiếm 60%, lúa thuần là 60% và giống lúa lai là chiếm 40%. Thì có thể nói rằng trong năm vụ mùa năm nay thì về cái năng suất cũng như là sản lượng thì so với cùng kỳ năm 2016 thì có thể nói là đánh giá là vượt so với kế hoạch mà đề ra và ước đạt khoảng 5,5 tạ trên 1 hecta. Ủy ban nhân xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo về sản xuất cây vụ đông, đặc biệt là cây ngô đông trên đất hai lúa. Thì đến tổng thời điểm này đã trồng được ra bầu là trên 23 hecta và hiện nay cũng đã chỉ đạo các đồng chí phân công phụ trách các thôn bản để xuống trực tiếp các thôn bản chỉ đạo cùng với bà con nhân dân cũng là làm tốt cái công tác sản xuất vụ đông.
Triển khai gieo cấy lúa tập trung theo hướng hàng hóa đã mở ra hướng sản xuất lúa gạo hiệu quả hơn cho bà con nông dân. Bởi việc gieo trồng cùng một giống đã tạo ra số lượng lúa gạo tương đối lớn, đồng nhất về số lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Mặt khác, việc gieo trồng tập trung một giống lúa sẽ tạo điều kiện cho việc thâm canh chăm sóc, góp phần đẩy nhanh tiến độ mùa vụ và giúp bà con nông dân đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Nhìn từ những thắng lợi ban đầu từ vụ mùa năm nay ở Văn Chấn cho thấy những tín hiệu vui từ việc nâng cao thu nhập, giải phóng sức lao động cho những người nông dân vốn vất vả quanh năm.
8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung nguồn lực và chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đối với những địa bàn nghèo. Đặc biệt, đối với hai huyện là Trạm Tấu và Mù Căng Chải, tỉnh đã đầu tư trên 71 tỷ 850 triệu đồng, trong đó vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở tầng là gần 44 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 28 tỷ đồng, cùng với vốn để tập trung hỗ trợ đời sống nhân dân xây dựng cơ sở tầng, nâng cấp và làm mới các công trình giao thông thủy lợi và nước sạch, hỗ trợ sản xuất, mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, hỗ trợ giáo dục và cho vay vốn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Với nhiều biện pháp thiết thực, tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 22,97%.
Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vừa qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức xây dựng mới được 9 nhà nhân ái, 2 nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và người nghèo. Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, vận động các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn trao trên 1.300 suất quà trị giá trên 750 triệu đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và gia đình chính sách. Vận động phụng dưỡng lâu dài 5 mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức 13 hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 3.500 người dân trên địa bàn toàn tỉnh, tổng giá trị ước đạt trên 600 triệu đồng. Qua đó đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo mua vé xổ số để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tổ 19 huyện Yên Bình. 5 đối tượng bị bắt tạm giam trong vụ lừa đảo này là Nguyễn Viết Diện, Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Viết Tráng, đều trú tại thôn Cao Thọ, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Lương Xuân Tuyến, trú tại thôn Lương Thịnh 2, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái; Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1998, trú tại tổ 18, thị trấn Yên Bình. Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Bình cho biết, sau khi 5 đối tượng này gặp gỡ và bàn nhau về việc thay đổi kết quả xổ số để lừa lấy tiền của đại lý, vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2017, Nguyễn Viết Huy và Lương Đình Chiến đã tới đại lý xổ số của gia đình ông Lại Văn Đương, tổ 19 thị trấn Yên Bình để mua vé xổ số với tổng số tiền là 3.350.000 đồng. Tiếp đó, Huy và Chiến đã dùng thủ đoạn tinh vi để điền số 730 là 3 số cuối của giải đặc biệt vào chiếc vé đã mua với giá 300.000 đồng và giá trị giải thưởng đại lý phải trả cho Chiến và Huy lên tới 130 triệu đồng. Vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9, hai đối tượng đến yêu cầu đại lý xổ số của gia đình ông Đương phải trả tiền thưởng ngay. Ông Đương dồn hết tiền trả được 6 triệu đồng, còn lại xin khất đến hôm sau trả nốt. Thấy có nghi vấn nên đại lý xổ số đã báo cáo cho công an huyện Yên Bình. Chiều ngày 9 tháng 9, khi Huy và Chiến tới nhà ông Đương lấy nốt số tiền thưởng thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của mình và đồng bọn. Đây là vụ lợi dụng xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thứ hai công an huyện Yên Bình khởi tố trong vòng 2 năm trở lại đây. Vì vậy, các đại lý xổ số và nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng với loại tội phạm này.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Trạm Tấu, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau bài Nhớ mùa thu năm ấy, có bài khẳng định hiệu quả kinh tế từ cây chè. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu đi qua trong cuộc đời mỗi người, mỗi dân tộc như một lẽ tự nhiên của đất trời. Và đối với người dân xã Hát Liều cũng vậy. Họ đã có một mùa thu làm sống lại cả một bản làng sau 2 năm chìm đắm trong đêm dài nô lệ của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Đó là mùa thu năm 1952, mùa thu cùng đồng bào các dân tộc khác trong tỉnh trong niềm hạnh phúc sau chiến thắng Cây Khấu Ly vào cuối tháng 12 năm 1948 và trong chiến dịch Lý Thường Kiệt vào tháng 9 năm 1951, địch mới thấy hết sai lầm là bỏ trống khu vực trạm tấu. Để sửa chữa sai lầm của mình, địch đã đưa quân lên đóng đồn ở bản Liều, hòng dùng đồn này để phá vỡ cơ quan kháng chiến của ta, nhằm cô lập và tạo thế chặn đường liên lạc với các vùng đồng bằng và vùng ngoài. Địch đã cho một đại đội đóng đồn, thành lập bộ máy chính quyền ở Hát Liều do một tên lính Pháp cai quản, cho Lò Văn Sai làm lý trưởng và có hàng chục tên tay sai khác. Địa điểm chúng chọn đóng đồn là một quả đồi nằm tại thôn Liều 2, nơi có 3 tuyến đường thuận lợi cho việc chúng liên lạc với bên ngoài cũng như rút lui. Đó là tuyến thứ nhất thông với huyện Phủ Yên Sơn La, tuyến thứ hai thông với huyện Bắc Yên Sơn La và tuyến thứ ba thông với xã Ngọc Chiến huyện Mường La Sơn La. Mỗi ngày chúng bắt hàng trăm dân phu đi dỡ nhà, lấy gỗ, cướp hàng chục con trâu bò, hàng chục tấn lương thực lợn gà của nhân dân để phục vụ cho việc xây đồn bốt, dựng hàng rào. Trong ký ức của ông Mẻ Văn Nay, thôn Liều 1 xã Hát Liều, mặc dù năm nay đã ở cái tuổi ngoài 80, một người nông dân cả một đời lam lũ vất vả với đồng ruộng. Trong những mảnh quá khứ rời rạc, có một điều mà ông không bao giờ quên được. Ông vẫn nhớ như khắc cốt những ngày tháng mà ông đã bị bắt đi làm phu rất nhiều lần. Ông này nhớ lại.
Pháp nó tạm chém từ năm 49 số bản Liều đấy. Ác lắm. Bắt đính bắt phu nha. Đấy, là hiếp những phụ nữ nha. Đấy, những trẻ con. Nó không thơ, không tha, tha gì cả. Trẻ ông già nó ghét lắm. Đấy là bà ấy cứ nói về Việt Minh, cứ nói thế thôi. Chính là chính sách của nó là ác lắm. Người ta đến ta thôi. Nó không nén đâu. Nó lắc, nó khôn lắm. À, con trâu, con bò nó thả đi nó bắn luôn. Bắn ăn luôn. Bắn là nó lấy đem ăn không hết, không trả tiền nó cả. Dân khổ, không nói được nó thế. Tôi đi phu mấy lần đấy mà. Bắt đi sửa cái rào cái nó đấy. Làm cái cắm chuồng mình vào trong nhổ cái cỏ cho nó.
Cắm xong đồn, chúng ra sức càn quét, vơ vét, bóc lột, cướp bắn trâu bò, gà lợn, không cần biết của ai. Chúng còn tra tấn đến chết nhân dân ở thôn Bản Hát, bắt đi tù tại nhà tù của Pháp ở Tú Lệ hàng chục người khác. Thâm độc hơn là chúng bắt nhân dân làm nhà vây quanh đồn hàng km, lấy xương, lấy thịt của đồng bào để tránh những đòn tấn công của ta. Ông Lò Văn Đính, nguyên là bí thư đảng bộ xã Hát Liều, năm nay đã ngoài 70 tuổi, người có cha bị bắt đi tù tại Tú Lệ vì bị nghi ngờ là tiếp phẩm cho bộ đội của ta kể. Làm cách mạng thời điểm ấy vừa khó vừa dễ, khó là bởi phải bí mật lẩn trốn, bị bắt bớ, giam cầm. Nhưng dễ vì được bà con tin tưởng, che chở, bao bọc. Chính vì tin và theo nên bố tôi đã nuôi dưỡng và che giấu bộ đội cách mạng ở đây. Ông Đính kể.
Trước là Pháp nó ngay ở chỗ bản Điều này đấy. Thời kỳ đó từ năm 49 đến năm 52. Sau khi giải phóng nghĩa lộ đấy, nó tự rút đi đường Xín Bàn Bắc Yên này, đi Sơn La. Thời kỳ sống ở đây ấy, thấy nó dân rất vất vả, nó về càn quét này mới lại vắt dân là ấp chiến được rào lại, không đi đâu cả, ngoài không bảo, không cho vào, là trong cho ra. Nhưng mà tối đi là không cho ai đi chỗ nọ chỗ kia cả. Đấy, nó cai quản như thế, rất khó làm ăn. Hồi đấy là riêng dân ở bản Liều có khoảng tức là hơn 30 hộ, 34-35 hộ gì đó. Trước kia thì cán bộ hoạt động bí mật đang hoạt động đấy. Cụ thể nhất là ông Hà Thiết Hùng, bây giờ ông Hà Thiết Hùng đang sống. Bùi Lạc này, bây giờ ông Sinh Sùm này thì cũng về hoạt động đấy. Còn ông đang hoạt động thì dân ở đây thì cũng lén đút tức là đưa cơm cho cán bộ mình. Cơm cho là ông Hà Thiết Thông này, ông Bùi Lạc thì toàn là dân ở bản Liều chúng tôi nuôi. Hôm nay thậm chí cả bố tôi cũng đưa. Xong sau năm 49 thì bắt bố tôi tức là đi tù tại tức là nhà tù Tú Lệ được 3 năm. Bắt đầu giải phóng Nghĩa Lộ thì bố tôi mới về nhà.
Sau ngày chiến thắng tại phân khu Nghĩa Lộ vào tháng 10 năm 1952, giặc ở đồn Bản Liều đã tháo chạy về phía Sơn La. Chính quyền về tay nhân dân trong niềm hạnh phúc, sung sướng vỡ òa. Thân phận người dân đã thay đổi, từ nô lệ thành người tự do. Đó là thắng lợi quan trọng nhất, vì quyền dân sinh, quyền được sống, quyền làm người của mỗi con người. Kể từ ngày quê hương được giải phóng, nhân dân các dân tộc Bản Liều nói riêng và Trạm Tấu nói chung đã phát huy truyền thống đoàn kết, khẩn trương bắt tay vào khôi phục, xây dựng ổn định cuộc sống mới. Cấp ủy chính quyền, các đoàn thể được củng cố kịp thời lãnh đạo nhân dân, thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố xây dựng lực lượng vũ trang, đánh bại âm mưu gây phỉ, bạo động của địch. Củng cố vững chắc vùng giải phóng, tiếp tục đóng góp to lớn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Hàng trăm thanh niên Trạm Tấu đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, ông Mẻ Văn Nay, thôn Liều 1, xã Hát Liều nói.
Chắc thì khổ, bây giờ dân biết làm ăn rồi. Nhà nước nó giúp đỡ, có kinh nghiệm làm ăn khá, biết làm kinh tế, có tự do, có quyền thắc mắc, có quyền khiếu nại.
Về Hát Liều hôm nay đã có nhiều đổi thay, con đường và các thôn đã được bê tông hóa, những ngôi nhà sàn khang trang sạch đẹp mọc lên san sát. Đồn bốt của địch xưa kia đã được thay thế bằng những nương ngô, những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn xanh tốt. Người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hiện nay bà con xã Hát Liều đang sôi nổi thi đua, đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Ông Lò Văn Pằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều phấn khởi cho biết.
Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hát Liều sẽ tiếp tục hăng hái thi đua lao động, sản xuất, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.
Trong những ngày mùa thu lịch sử này, người dân Hát Liều lại nhớ về những ký ức năm xưa, lại kể cho con cháu nghe về những năm tháng bà con nơi đây đã kiên cường đấu tranh chống lại thực dân Pháp và âm mưu gây phỉ. Để đến hôm nay, đất nước đổi mới, các thế hệ trẻ sẽ tiếp tục tiếp bước truyền thống cha anh, bảo vệ quê hương, thi đua lao động sản xuất. Và Hát Liều rồi sẽ đổi thay hơn nhờ sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, từ huyện đến cơ sở và những người dân cần cù chịu khó. 65 năm kể từ mùa thu cách mạng năm ấy đã đi qua và dưới trời thu hôm nay, cuộc sống mới của người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày. Đây cũng là điều mà những cán bộ lão thành và những người nông dân như ông Đính, ông Nay luôn tin và theo đảng bằng niềm tin son sắt.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Trạm Tấu khẳng định hiệu quả kinh tế từ cây chè. Từ nhiều năm nay, nói đến chè san Trạm Tấu là người sành chè đều biết đến chè san Trạm Tấu, búp to, lá dày có hình răng cưa, khi sau khô, búp chè có tuyết trắng. Những cái chè mộc mạc, nguyên sơ, giản đơn mà đậm đà hương vị như chính những con người vùng cao, hồn hậu mà đằm thắm nghĩa tình. Đặc biệt, chè san Trạm Tấu được sản xuất và chế biến hoàn toàn thủ công, đảm bảo an toàn, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy đã được người tiêu dùng trong và ngoài huyện ưa chuộng. Và cây chè đã khẳng định được hiệu quả kinh tế đối với đồng bào vùng cao Trạm Tấu. Gia đình chị Giàng Thị Say ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công, một trong những hộ có nhiều diện tích chè cho hay. Bây giờ thương lái lên tận bản thu mua chè, chỉ cần hái xong đã có người đón mua. Nếu mình mang về tận nơi cho họ thì được tăng thêm một giá nữa. Chị Giàng Thị Say phấn khởi nói. Nương chè của nhà mình rộng khoảng 1 hecta, toàn bộ là chè san, mỗi tháng mình hái được 2 lần, chè hái đến đâu cân luôn đến đó. Mấy năm nay được giá nên mình rất phấn khởi, từ tiền chè cũng đủ để mình trang trải sinh hoạt hàng ngày, cải thiện cuộc sống. Không chỉ riêng chị Say, mà hiện nay thôn Tà Xùa, xã Bản Công có 60 trên 105 hộ trồng chè san với tổng số 48 hecta. Tất cả các diện tích trên đều đã cho thu hoạch với năng suất ước đạt 18 tạ trên 1 hecta. Nhà nhiều cũng trồng từ 1 đến 2 hecta, với giá bán thời điểm cao nhất là 10.000 đồng trên 1 kg chè búp tươi như hiện nay, thì chè san đã đem về cho đồng bào nơi đây khoản thu hàng trăm triệu đồng. Nhờ có cây chè mà đời sống của đồng bào thôn Tà Xùa cũng đã có nhiều khởi sắc. Về vấn đề này, đồng chí Phàng A Dề, bí thư chi bộ thôn Tà Xùa, nói.
Đến bây giờ là bà con là cũng là phấn khởi, cũng là về tình hình về kinh tế là nó được cải thiện nhiều hơn năng mấy năm trước.
Theo thống kê, hiện nay xã Bản Công có 113 hectare chè, trong đó 89 hectare đang cho thu hái. Một số thôn có diện tích lớn như Tà Xùa 48 hectare, Khấu Chu 50 hectare, với năng suất ước đạt 23 tạ trên 1 hectare, sản lượng ước đạt hàng năm trên 200 tấn. Hiện tại chè búp tươi đang được thương lái mua với giá trung bình 10.000 đồng trên 1 kg. Để tiếp tục phát huy thế mạnh của cây chè là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã, năm 2017, xã Bản Công có kế hoạch trồng mới 50 hectare chè san tại các thôn Tà Xùa, Bản Công và Khấu Chu. Tại xã Bản Mù, một trong những xã có diện tích chè lớn của huyện với khoảng hơn 50 hectare, tập trung chủ yếu ở 3 thôn là Khấu Ly, Mông Đơ, Mông Si. Để phát triển cây chè, đưa cây chè trở thành cây đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con, hàng năm, xã đã xây dựng kế hoạch khuyến khích nhân dân trồng thêm diện tích và chăm sóc các diện tích chè hiện có, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc chè, khuyến khích các hộ dân mở các cơ sở chế biến chè khô tại địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho bà con. Nói về hiệu quả kinh tế do cây chè đem lại cho người dân trong xã, đồng chí Mùa An Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù khẳng định.
Có thể nói trong vài năm trở lại đây thì giá trị của chè trên thị trường khá là cao, dao động khoảng 7 đến 10.000 trên 1 kg chè búp tươi. Với giá như vậy thì sản lượng chè trên địa bàn xã ước tính khoảng 90 tấn. Như vậy, cây chè đã đem lại nguồn thu nhập khá cao cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Bản Mộ.
Lâu nay, chè san Phình Hồ luôn được coi như một sản vật đặc trưng của huyện Trạm Tấu bởi vị thơm ngon, nước pha ra vàng như mật ong. Do vậy mà từ nhiều năm nay, chè san Phình Hồ là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Trên cơ sở đó, xã cũng đã từng bước đưa cây chè trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, xã Phình Hồ có 180 hectare chè, trong đó có 90 hectare đã cho sản phẩm. So với mọi năm thì năm nay năng suất chè cao hơn. Ước tính 6 tháng đầu năm sản lượng đạt trên 100 tấn. Theo lãnh đạo xã Phình Hồ thì chè búp tươi của xã thu hái đến đâu được thu mua hết đến đó, với giá bán dao động từ 13 đến 15.000 đồng trên 1 kg như hiện nay, thì cây chè san đã đem lại một nguồn thu lớn cho đồng bào trong xã. Để khai thác và phát huy tốt hiệu quả cây chè san tuyết Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã có những cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hộ cá thể, đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến ngay tại nơi này. Về phía chính quyền xã, cũng đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng và sản lượng chè san trên địa bàn. Và theo như đồng chí Sùng A Dua thì trước mắt xã sẽ tập trung vào một số giải pháp, đó là
cây chè là cây mũi nhọn của xã rồi, xã tiếp tục chỉ đạo và vận động bà con là chăm sóc cho tốt, đề nghị câu lạc bộ hàng năm là có hỗ trợ động viên cho các hộ gia đình để người ta chăm sóc chè và chăm sóc để thu hái ra đúng theo kỹ thuật.
Hiện nay huyện Trạm Tấu có khoảng trên 380 hectare chè đã cho thu hoạch, trong đó chủ yếu là chè san tập trung ở các xã Bản Công 112 hectare, Phình Hồ 90 hectare, Bản Mù, Xà Hồ mỗi xã trên 50 hectare, các xã còn lại từ 10 đến 20 hectare. Sản lượng chè búp tươi toàn huyện từ đầu năm đến nay đạt trên 670 tấn. Vào mùa chè, ở Trạm Tấu không khó để bắt gặp cảnh nhộn nhịp mua bán. Bà con sau khi thu hái chè đã được thương lái đến mua tận bản với giá ổn định 10.000 đồng trên 1 kg chè búp tươi. Hầu hết sản lượng chè búp tươi được chế biến ngay tại các cơ sở sản xuất chè mini trên địa bàn thị trấn. Theo thống kê thì toàn địa bàn thị trấn có 10 hộ gia đình chuyên sản xuất chế biến chè khô. Mỗi ngày mỗi hộ này thu mua được vài chục đến hàng trăm kg chè búp tươi từ đồng bào các xã lân cận như Bản Công, Bản Mù và Xà Hồ. Ngoài việc bán cho các hộ chế biến chè khô trên địa bàn thị trấn, chè búp tươi của huyện năm nay còn được bán cho các thương lái mang về tiêu thụ tại thị xã Nghĩa Lộ. Xác định cây chè, đặc biệt là cây chè san, là cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của vùng cao, đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trong huyện. Hàng năm, huyện Trạm Tấu đã đưa sản lượng chè búp tươi thành một trong những chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. đồng thời xây dựng kế hoạch chăm sóc mở rộng thêm diện tích trồng mới ở những nơi có điều kiện. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Trạm Tấu đã xây dựng 4 chương trình hành động ở các lĩnh vực. Riêng lĩnh vực kinh tế nhấn mạnh việc mở rộng và phát triển cây chè san. Theo đó, năm 2017 này, huyện có kế hoạch trồng mới 80 hectare chè san tại hai xã Xà Hồ và Bản Công. Hiệu quả kinh tế của cây chè san đã được khẳng định. Việc đưa cây chè trở thành cây kinh tế mũi nhọn, ngoài các chính sách đầu tư hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh và của huyện nói chung, rất cần đến sự nhạy bén của người dân trong việc trồng, chăm sóc loại cây trồng này. Trong đó, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang được coi là thế mạnh của cây chè Trạm Tấu. Khai thác tốt thế mạnh này, chắc chắn cây chè Trạm Tấu sẽ trở thành cây kinh tế mũi nhọn của huyện nhà.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Trạm Tấu thực hiện. Những phút cuối của chương trình là thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
À, xin chào hàng xóm mới.
Ồ, chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà.
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech. Có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại. Chất lượng thì ok khỏi phải bàn. Màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc tỉ sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982 264516.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.